Chương 7: Bí quyết để được Đức Thánh Linh dẫn dắt, kết nối với Đức Thánh Linh. Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 14. Chúa Giêsu Christ là hình mẫu xuất sắc nhất của một đời sống đầy dẫy Thánh Linh, và Ngài mời gọi chúng ta noi gương Ngài trong cách chúng ta sống. Chúa Giêsu được sinh ra bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu được sức giàu bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đã làm phép lạ bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đã hiến dâng chính mình như một sinh tế bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu hà hơi Đức Thánh Linh trên các môn đồ của Ngài. Chúa Giêsu xin Chúa Cha tuôn đổ Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đã bắt tem cho những người tin trong Đức Thánh Linh. Bạn có thấy rằng Đức Thánh Linh đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu? Chúa Giêsu hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài và bênh vực Ngài trước mặt người khác. Rõ ràng chúng ta không thể ban Đức Thánh Linh cho ai đó, cũng như không thể cầu xin Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh đến bất cứ nơi nào trên đất. Điều đó đã được thực hiện rồi. Nhưng mọi điều khác, chẳng hạn như được tái sinh, được đổ đầy, dẫn dắt, sức giàu và ban quyền năng bởi Đức Thánh Linh, đều có thể thực hiện được đối với tất cả các tín đồ ngày nay. Chúa Giêsu không chỉ phụ thuộc vào Đức Thánh Linh, Ngài hứa ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Ngài không muốn những người theo Ngài làm bất cứ điều gì mà trước đó không được Đức Thánh Linh trao quyền. Thực tế, Giăng Baptít đã gọi Chúa Giêsu là đấng bắt tem trong Thánh Linh. Ngài dìm chúng ta vào thân vị, quyền năng và mục đích của Đức Thánh Linh. Trong ví dụ về cuộc đời của Chúa Giêsu trên đất, chúng ta thấy sự tiến triển trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh. Chẳng hạn, trước khi được Thánh Linh sử dụng, chúng ta phải được Thánh Linh dẫn dắt. Trước khi được Thánh Linh dẫn dắt, chúng ta phải được Thánh Linh đầy dẫy. Trước khi được Thánh Linh đầy dẫy, chúng ta phải được sinh lại bởi Thánh Linh. Nếu có những bước để lớn lên trong Đức Thánh Linh, thì có thể nói rằng đây là những bước đó. Được sinh lại trong Đức Thánh Linh, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh và sau đó được sử dụng bởi Đức Thánh Linh. Đời sống siêu nhiên bắt đầu với sự ra đời siêu nhiên. Mối quan hệ trên đất của Chúa Giêsu với Đức Thánh Linh không bắt đầu bằng những phép lạ, dấu kỳ và điều kỳ diệu. Nó bắt đầu với sự ra đời của Ngài. Sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như sau. Mary, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Joseph, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. Matthew chương 1 câu 18. Chúa Giêsu được sinh ra bởi Thánh Linh. Cuộc sống của Ngài trên đất là siêu nhiên vì sự ra đời của Ngài là siêu nhiên. Đời sống siêu nhiên của chúng ta là kết quả trực tiếp của sự ra đời thuộc linh. Kinh Thánh gọi đây là sự tái sinh hay được sinh ra từ trên cao, xem Giăng chương 3. Để được Thánh Linh dẫn dắt, trước hết chúng ta phải được sinh ra bởi Thánh Linh. Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh. Giăng chương 3 câu 6. Khi được sinh ra trong thế giới tự nhiên, chúng ta được sinh ra với đôi mắt và đôi tai thuộc thể. Bằng đôi mắt, chúng ta nhìn thế giới, và bằng đôi tai, chúng ta có thể nghe được những âm thanh. Trong lần sinh thứ hai, chúng ta được sinh ra với các giác quan thuộc linh, với đôi mắt và đôi tai thuộc linh. Con người thuộc linh của chúng ta, con người thật của chúng ta, có thể tiếp xúc với thế giới tâm linh. Kinh Thánh nói với chúng ta, vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 14. Việc được Đức Thánh Linh dẫn dắt là điều đương nhiên đối với những ai là con cái Đức Chúa Trời. Trẻ nhỏ không cần phải đến trường mới có thể nghe hoặc nhìn. Sự ra đời tự nhiên của chúng mang lại cho chúng khả năng đó. Việc đào tạo giúp chúng hiểu được những gì chúng nghe. Việc đi học giúp chúng hiểu được những gì chúng nhìn thấy. Nhưng khả năng nghe và nhìn đều có từ khi sinh ra. Sự ra đời thuộc linh cũng vậy. Khi đã đem chiên ra hết thì người chăn đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người chăn. Chiên không theo người lạ, trái lại chúng bỏ chạy vì chiên không quen tiếng người lạ. Sang chương 10 câu 4 đến câu 5. Chiên biết tiếng người chăn. Điều kiện tuyên quyết đầu tiên để nghe được tiếng Chúa là trở thành một trong những con chiên đi theo Ngài. Bạn phải được sinh lại trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn phải là con của Ngài. Sự tái sinh tâm linh của bạn khiến việc nghe được tiếng phán của Đức Thánh Linh và vâng phục Ngài trở nên tự nhiên. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết hoặc bởi ước muốn xác thịt hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Rằng chương 1 câu 12 đến câu 13. Bạn phải được đầy sẫy trước khi được dẫn dắt. Sau đó, Thánh Linh đem Đức Chúa Giêsu vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Matthew chương 4 câu 1. Sau đó có nghĩa là ngay sau những sự kiện xảy ra trong Matthew chương 3 câu 13 đến 17 nói về phép bắt tem của Chúa Giêsu. Khi đó, Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như chim bồ câu. Ngay sau khi được đầy sẫy Đức Thánh Linh, Chúa Giêsu được Thánh Linh dẫn vào hoang mạc. Xin lưu ý tiến trình ở đây, đầy sẫy rồi mới đến dẫn dắt. Sau khi Chúa Giêsu được đầy sẫy, Ngài được dẫn dắt. Điều này xảy ra một cách tự nhiên, bởi vì chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi bất cứ điều gì đầy sẫy trong chúng ta. Nếu chúng ta đầy lòng ích kỷ, chúng ta sẽ bị sự ích kỷ dẫn dắt. Nếu chúng ta đầy giận dữ, chúng ta sẽ bị sự giận dữ dẫn dắt. Nếu đầy sự vấp phạm, chúng ta sẽ bị sự cay đắng dẫn dắt. Nhưng nếu chúng ta đầy dẫy sự bình an, vui mừng và công chính của Chúa, tức là được đầy dẫy Thánh Linh, thì Thánh Linh của Đức Trời sẽ dẫn dắt chúng ta. Bản tính và phẩm chất của Chúa sẽ được thể hiện đầy đủ trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, thay vì tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta nên tập trung vào việc được đầy dẫy Chúa. Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt những người đầy dẫy Ngài. Hãy nhớ rằng, được Đức Thánh Linh dẫn dắt là dấu hiệu của quyền làm con. Tôi cũng muốn lưu ý rằng, Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Ngài không lái chúng ta lái ô tô, nhưng chúng ta dẫn dắt đàn chiên. Chúng ta không phải là phương tiện để Đức Thánh Linh đạt được mục tiêu cho chính Ngài. Chúng ta không phải là phương pháp để Ngài đạt đến đích. Chúng ta rất quý giá đối với Ngài. Ngài dẫn chúng ta vào các mục đích và kế hoạch của Chúa Cha, giống như cách người chăn dẫn đàn chiên của mình đến đồng cỏ xanh tươi. Ngài dẫn dắt chúng ta qua sự suy ngẫm Kinh Thánh, những lời thúc giục bên trong, tiếng phán êm dịu qua lẽ thường, lời khuyên của người khác, hoàn cảnh và đôi khi thậm chí qua những dấu hiệu thiên thượng. Mọi người thường hỏi tôi, làm sao anh biết đó thực sự là tiếng phán của Chúa? Hoặc làm thế nào anh nhận ra được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh? Tôi nghĩ việc đó không khó. Khi bạn dành thời gian với Ngài và bước đi trong sự vâng phục hoàn toàn trước Đức Thánh Linh, sự dẫn dắt của Ngài sẽ đến một cách tự nhiên. Bạn học cách nghe tiếng phán của Ngài rõ ràng hơn. Vì vậy, câu hỏi không nên là làm thế nào để tôi nghe được Đức Thánh Linh, nhưng làm thế nào tôi có thể ở gần Ngài hơn mỗi ngày? Làm sao tôi có thể ở trọn vẹn với Ngài, không chỉ trong những lúc tôi cần sự hướng dẫn rõ ràng, mà còn trong mọi lúc như một lối sống? Có những lúc tôi ở phòng khách, vợ tôi ở phòng bên cạnh, cách nhau một bức tường. Tôi thường hỏi cô ấy một vài điều. Thường thì cô ấy không nghe thấy tôi, không phải vì tôi không nói, mà vì cô ấy ở cách xa. Cô ấy sẽ hỏi, anh nói gì thế? Vì vậy, tôi nói to hơn, nhưng cô ấy vẫn không nghe được câu hỏi. Cho đến khi chúng tôi đến gần nhau hơn, cô ấy mới có thể hiểu được tôi đang nói gì. Nếu bạn không thể nghe thấy Thánh Linh, đừng băn khoăn và lo lắng. Chỉ cần tập trung vào việc được đầy dẫy chính Ngài, bởi vì bất cứ điều gì bạn đầy dẫy sẽ dẫn dắt bạn. Trên hành trình của tôi với Ngài, tôi cũng học được rằng Đức Thánh Linh không thích la hét. Ngài thường thì thầm. Đó là lý do tại sao bạn phải ở đủ gần để nghe được những lời thì thầm đó. Khi vợ chồng tôi ở cùng phòng, tôi không cần phải la hét lớn tiếng, tôi có thể nói chuyện nhẹ nhàng vì cô ấy ở gần tôi. Nếu Đức Thánh Linh phải hét lên để bạn nghe thấy Ngài. Điều đó có nghĩa là bạn đang ở quá xa Ngài. Nay thì thầm vì Ngài muốn sự gần gũi và thân mật. Mối quan hệ trước sự mặc khải. Mối quan hệ với Đức Thánh Linh quan trọng hơn sự mặc khải từ Đức Thánh Linh. Nhận được những hiểu biết sâu sắc từ Chúa về tương lai của chúng ta chỉ là thứ yếu. Nhận thấy Ngài là nguồn của sự bình an, vui mừng và vững chãi. Chính yếu của chúng ta là điều quan trọng nhất. Đức Thánh Linh sẽ chia sẻ những bí mật của Ngài với những ai nhận biết Ngài là nguồn sức mạnh và khả năng thuộc linh của họ. Ngài chắc chắn sẽ hướng dẫn bạn nếu bạn xem Ngài là đấng an ủi khi mọi sự an ủi khác đều thất bại. David, người được sức giàu làm vua thứ hai của Israel, đã chỉ huy quân đội Philippines từ chối. Họ không cho phép ông tham gia trận chiến chống lại Israel. Khi David và 600 người của ông trở về, họ thấy rằng thị trấn nhỏ bé của họ đã bị kẻ thù thiêu rụi. Vợ con của họ đều bị bắt làm tù binh. Xem Samuel nhất chương 30 câu 1 đến câu 6. Tất nhiên, tình huống này thật kinh khủng và tôi không mong điều đó xảy ra với ai dù là kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Nhóm người rách rưới của David muốn giết ông vì quá đau buồn. David vô cùng đau khổ. Điều tôi thấy thích thú trong câu chuyện này là David đã chạy đến với Chúa trước tiên để có được sức mạnh bên trong trước khi cầu xin Chúa hướng dẫn bước tiếp theo. Đầu tiên, David lấy lại nghị lực trong Chúa và sau đó ông cầu vấn Chúa. Đây là chìa khóa để nghe tiếng Chúa. Hãy chú trọng hơn vào việc tìm kiếm sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của bạn trước khi cầu xin Ngài bất cứ điều gì. Được Chúa ban sức mạnh trước tiên là chìa khóa để nghe được tiếng phán của Đức Thánh Linh. Khi cảm xúc của bạn rối bời hoặc trái tim bạn tan vỡ, tâm trí bạn chìm ngập với những vấn đề khác nhau, bạn sẽ thấy rằng các cơ quan cảm nhận thuộc linh của mình không hoạt động tốt. Một trong những cách nhanh nhất để đến với sự hiện diện của Chúa là qua sự ngợi khen và tạ ơn. Tốt nhất là hãy đến với Chúa trước để tìm được sự bình an và an ủi của Ngài bằng cách ca ngợi Ngài trước khi xin Ngài hướng dẫn. Như tôi đã đề cập, vào chính lúc David vô cùng đau khổ, ông đã tìm đến Chúa để lấy lại sức mạnh bên trong. Tuy nhiên, đối thủ của ông, vua Saul, còn là bố vợ ông, người cũng đang phải trải qua những khó khăn trên chiến trường, lại có cách tiếp cận vấn đề hoàn toàn khác. Nhưng khi Saul thấy trại quân Philippines thì hoảng sợ và vô cùng bối rối trong lòng, vua cầu hỏi Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không trả lời, dù là qua chiêm bao hoặc Urim hay qua các nhà tiên tri. Samuel nhất chương 28 câu 5 đến câu 6. Bạn có thấy sự khác biệt nơi vua Saul, người đang run rẩy vì sợ hãi không? Ông tuyệt vọng đến cầu xin Chúa chỉ dẫn thay vì đến với Chúa để có được sức mạnh bên trong. Ngay từ đầu, Saul đã không có mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời. Trong suốt cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng khi đối mặt với những tình huống khó khăn, tôi thường hoảng sợ, tuyệt vọng và thiếu kiên nhẫn để có được câu trả lời ngay lập tức. Mỗi khi như vậy, tôi đánh mất khả năng phân biệt nhạy bén về tiếng Chúa, rơi vào sự lừa dối và cuối cùng là thất bại. Mọi người đều có xu hướng rơi vào trường hợp đó. Đức Trời đã không phán với Saul, thậm chí cũng không thừa nhận ông, nên ông đã đến gặp một phù thủy để xin một lời ngay lập tức. Ông đã nhận được một lời, nhưng không bao giờ có được giải pháp mà ông rất cần. Saul và ba con trai của ông đã chết ngay ngày hôm đó trong trận chiến, đúng như những gì ông lo sợ. Bạn tôi ơi, hãy cùng học hỏi từ những tấm gương này. Trước tiên, hãy để Chúa đổ đầy sự hiện diện của Ngài vào bạn nếu bạn muốn được Ngài dẫn dắt. Hãy để Đức Thánh Linh an ủi bạn và thêm sức cho con người bên trong của bạn nếu bạn muốn Ngài hướng dẫn bạn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Nếu bạn đang thải ra chất thải độc hại do giận dữ, xúc phạm, bối rối hoặc cay đắng, bạn cần sự chữa lành của Chúa trước khi bạn có thể nhận biết sự dẫn dắt của Ngài. Có lẽ nỗi sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng đang tràn ngập tâm hồn bạn. Trước hết, hãy lấy lại sức lực trong Chúa, rồi hãy chuẩn bị tấm lòng lắng nghe những gì Ngài sẽ phán bảo bạn. Vợ tôi đã cố gắng thuyết phục tôi uống bổ sung vitamin. Cô ấy mua cho tôi một hộp thuốc có tên hóa học lạ, và tôi phải uống 3 đến 4 viên mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, ngay sau khi thức giấc, Tôi nuốt chúng và chỉ trong vòng vài phút tôi đã nôn ra. Tất cả đều là vitamin. Đó là một trải nghiệm tồi tệ. Bạn có thể đã đoán biết được rằng vấn đề của tôi không phải là ở vitamin, mà là uống chúng khi bụng đói. Bạn không thể uống thuốc khi bụng đói. Và việc tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh cũng vậy. Đừng làm điều đó với một tâm hồn trống rỗng. Đừng giống như Saul, người đầy sợ hãi và tìm cách nhận được sự hướng dẫn ngay lập tức từ Chúa. Hãy giống như David, người đến với Chúa trước để được thêm sức, rồi mới cầu vấn Chúa. Hãy đến với Chúa để xây dựng sự thân mật trong tâm hồn bạn trước khi bạn đến với Chúa để cầu hỏi Ngài. Đức Thánh Linh dẫn đến nơi xác thịt không muốn đến. Chúng ta hãy trở lại với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong cuộc đời Chúa Giê-xu. Điều đáng ngạc nhiên là lần đầu tiên đề cập đến việc Chúa Giê-xu được Đức Thánh Linh dẫn dắt là vào hoang mạc, kiêng ăn và chịu cám dỗ. Nói cách khác, vào một trận chiến, Matthew chương 4 câu 1 đến câu 11, Thánh Linh không dẫn dắt Ngài giao giảng, chữa lành hay giải cứu, nhưng vào đồng vắng và kiêng ăn. Khi được bắt tem trong Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ bắt đầu nghe những lời thúc giục của Ngài, nhưng chúng thường không dẫn chúng ta đến nơi chúng ta muốn hoặc cho chúng ta biết những gì chúng ta mong đợi được nghe. Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta cầu nguyện, kiêng ăn, hạ mình, cầu xin sự tha thứ, bày tỏ sự tha thứ, hy sinh và phục vụ mà không cần nhận những điều khiến xác thịt chúng ta phàn nàn. Trên thực tế, hầu hết mọi người sẽ phớt lờ hoặc đặt câu hỏi về sự dẫn dắt đó của Đức Thánh Linh vì họ quá nghiện sự thoải mái. Sau đó, họ thắc mắc tại sao Ngài không phán với họ và làm thế nào để nghe được tiếng phán của Ngài giữa những ồn ào xung quanh. Thực ra, họ không muốn lắng nghe Chúa. Họ muốn Chúa nói những điều họ muốn nghe, và có sự khác biệt rất lớn giữa hai điều đó. Bước theo Đức Thánh Linh có nghĩa là từ bỏ xác thịt. Nó có nghĩa là sự tách rời khỏi những thứ vật chất và những lợi ích xác thịt. Nó thường liên quan đến việc từ bỏ một điều gì đó tốt đẹp để nhận lấy một điều thậm chí còn tốt đẹp hơn mà Chúa đang chờ đợi ban cho những ai biết vâng lời. Đừng ngạc nhiên nếu việc nghe tiếng Chúa bắt đầu bằng điều gì đó khiến bạn phải trả giá. Tuy nhiên, nếu bạn không phớt lờ tiếng phán đó, bạn đang ngăn chặn và làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Nó giống như tắt âm thanh trên máy tính. Âm thanh vẫn phát ra, nhưng bạn không thể nghe thấy vì máy tính đang tắt tiếng. Tôi nhớ lần đầu tiên mình cảm thấy được thôi thúc phải cho đi tất cả số tiền tiết kiệm của mình. Tôi đã có trách suy nghĩ đó. Tôi đã có kế hoạch cho số tiền tiết kiệm của mình. Chúng được dùng để chi trả cho ngôi nhà mà chúng tôi muốn xây. Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao Chúa Tốt Lành lại có thể đòi hỏi tôi một sự hy sinh to lớn như vậy. Tuy nhiên, khi quyết định mạo hiểm, điều đó đòi hỏi từng chút đức tin trong tôi. Đây là bí quyết tôi học được. Luôn cần có đức tin để lắng nghe tiếng Chúa. Khi làm theo điều Đức Thánh Linh thôi thúc, tôi thấy Chúa đưa tôi băng qua đồng vắng rồi vào đất hứa. Ngày nay, sau nhiều năm lắng nghe tiếng Chúa, tôi ngày càng thu thập được nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng tôi vẫn cần nhiều đức tin để vâng phục Đức Chúa Trời. Tiếng phán của Chúa thường dẫn đến sự hy sinh trước khi đưa chúng ta đến thành công. Phớt lờ sự thúc giục của Đức Thánh Linh chỉ làm buồn Đức Thánh Linh. Nó sẽ làm chùn lại đức tin của chúng ta vì đã bỏ lỡ cơ hội để kéo căng nó. Ôi, thật tiếc nuối biết bao khi không bước theo Đức Thánh Linh. Có lời chép rằng, ngày nay chúng ta đang sống trong một thế hệ mà nhiều Cơ Đốc nhân nói: Chúa bảo tôi rời bỏ hội thánh, Chúa bảo tôi hãy cưới người này, Chúa phán, và Chúa bảo tôi điều này điều nọ. Vâng, tôi tin rằng ngày nay Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua lời Ngài và qua Thánh Linh của Ngài. Điều khiến tôi lo lắng là thiếu những tuyên bố như có lời chép rằng, và tôi nghe nhiều hơn sự nhấn mạnh quá mức vào Chúa phán hoặc Chúa bảo tôi. Hãy để tôi giải thích. Trong vườn Ê-đên, Sa-tăng thắc mắc về điều Đức Chúa Trời đã phán. Eva đáp lại bằng những gì Đức Chúa Trời đã phán, mặc dù bà đã thêm vào một cụm từ. Cả Adam và Eva đều nghe tiếng Chúa và họ cố gắng sống cuộc sống của mình dựa trên tiếng phán đó. Nhưng khi Sa-tăng cám dỗ Chúa Giê-xu trong đồng vắng, Chúa Giêsu đã trích dẫn Kinh Thánh và mạnh dạn tuyên bố có lời chép rằng: "Tôi khá chắc chắn rằng Chúa Giêsu có thể đã lẩm bẩm, Chúa đã phán là con Đức Chúa Trời. Ngài thậm chí có thể trả lời, ta đã nói. Thay vào đó, Ngài công bố Kinh Thánh, Ngài đã đánh bại kẻ cám dỗ bằng những lời này. Có lời chép rằng: Nếu bạn muốn trở nên quen thuộc với tiếng phán của Đức Thánh Linh, hãy được đổ đầy bởi lời thành văn của Đức Trời. Nếu bạn không nhận được lời cá nhân từ Chúa, hãy tìm hiểu lời Chúa. Hãy suy ngẫm Kinh Thánh ngày và đêm, và lời đó sẽ trở thành một phần của bạn, ngay ở trong lời Ngài. Chúa Giêsu là lời Đức Trời. Chúng ta từng đề cập đến việc Chúa đã không phán với vua Saul khi ông đang rất cần lời hướng dẫn của Chúa. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao. Như thế, vua Saul đã chết vì tội bất trung với Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mạng lệnh của Ngài. Ngoài ra, vua còn đi câu hỏi đồng bóng. Sử ký nhất chương 10 câu 13. Bạn có nhận thấy điều đó không? Ông đã không giữ lời của Đức Giê-hô-va. Nếu bạn không vâng giữ lời Chúa, tại sao Ngài lại ban cho bạn một lời khác? Nếu bạn muốn nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh, hãy tôn vinh thanh gươm của Đức Thánh Linh. Đó là lời thánh khiết của Ngài. Kinh Thánh là cuốn sách của Ngài. Nếu bạn giữ lời Chúa trong lòng, bạn sẽ giữ tiếng phán của Chúa trong tâm linh mình. Tiếng phán của Chúa không bao giờ mâu thuẫn với lời Ngài. Để nhận ra tiếng phán của Ngài, chúng ta phải nhận biết lời Ngài. Tôi khuyên những người sao giảng trẻ tránh nói "Chúa phán với tôi" trong mọi câu từ trong suốt bài giảng của họ, mà hãy thay thế bằng "có lời chép rằng". Đã buồn thay, ngày nay một số người cứ thêm cụm "Chúa bảo tôi điều này điều kia" vào mọi điều họ nghĩ đến. Hãy neo chặt vào lời Chúa nếu bạn muốn làm quen với tiếng phán của Ngài. Chú ý đến tiếng phán của ngày hôm qua.
Mỗi khi Đức Thánh Linh phán bảo chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta không làm, chúng ta sẽ ngày càng ít nhận được lời từ Ngài hơn. Thực ra, việc bất tuân tiếng phán của Đức Thánh Linh chắc chắn có thể làm tắt đi tiếng phán của Ngài trong lòng chúng ta. Không phải là Chúa ngừng phán với chúng ta, mà là chúng ta trở nên điếc trước tiếng phán của Ngài bằng cách chọn không vâng theo. Chúng ta trở nên nặng tai. Khi Chúa không phán với Saul nữa, dù là qua những giấc mơ, những lời tiên tri hay Urim, ông đã tìm đến một bà đồng cốt để tiến hành một buổi gọi hồn và gọi lên nhà tiên tri Samuel, người mà ông mong đợi sẽ hỏi Chúa giúp ông. Khi bà đồng cốt bước vào thế giới linh để đưa Samuel lên, Saul đã phàn nàn với linh đó về việc Chúa đã bỏ rơi ông và không muốn nói chuyện với ông nữa. Linh đó đã nói những lời gây sốc sau đây: "Vì ngươi đã không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, không làm cho người Amalek nếm biết cơn thịnh nộ của Ngài, nên ngày nay Đức Giê-hô-va đối xử với ngươi như thế. Ngày mai ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta." Samuel nhất chương 28 câu 18 đến 19. Nói cách khác, Saul ông đã không vâng theo tiếng Chúa và do đó Ngài đã ngừng phán với ông. Lý do bạn không thể nghe được Ngài ngày hôm nay là vì ngày hôm qua bạn đã không chú ý đến Ngài. Sự bất tuân của ngày hôm qua ảnh hưởng đến việc lắng nghe ngày hôm nay. Nếu bạn thấy mình sống như Saul, hãy quay lại với điều gần nhất mà Đức Thánh Linh phán vào bạn và hãy làm điều đó. Hãy ăn năn và vâng lời. Hành động đó sẽ làm mở lại tiếng phán của Ngài trong cuộc đời bạn. Bạn không xứng đáng nhận được lời phán mới nếu bạn không tuân theo lời phán cũ. Và việc nghe được tiếng Chúa không làm cho bạn trở nên thuộc linh hơn. Chính việc chú ý đến tiếng phán của Ngài mới tạo nên sự khác biệt. Hãy lưu ý một điều quan trọng: việc tìm cách nghe tiếng Chúa khiến bạn hoàn toàn có trách nhiệm vâng theo tiếng phán đó. Bạn sẽ không thoát khỏi những khó khăn sau khi nghe được tiếng phán của Ngài. Việc phớt lờ tiếng phán đó sẽ khiến mối liên hệ trong tương lai của bạn với Chúa gặp nguy hiểm. Tiếng phán của Chúa là chìa khóa cho những bước đột phá của bạn. Nhưng những chiếc chìa khóa mà bạn không tra vào ổ và vặn chỉ đơn giản là những mảnh kim loại. Nếu bạn muốn bước vào căn phòng tiếp theo của cuộc đời mình, bạn cần sử dụng những chiếc chìa khóa đã được trao cho bạn. bốn tiếng nói. Có bốn tiếng nói chính mà bạn sẽ cần nhận ra hoặc phân biệt cho được: tiếng phán của Chúa, tiếng nói của ma quỷ, tiếng nói của con người và tiếng nói của chính bạn, hoặc tiếng nói của tâm hồn bạn. Adam và Eva đã nghe tiếng Đức Giê-hô-va hàng ngày và biết được âm thanh tiếng phán của Ngài. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn rõ ràng họ không được ăn trái từ cây biết điều thiện và điều ác, và miễn là họ vâng theo tiếng Ngài, họ sẽ được sống trong điện đàng. Họ vui hưởng sự đồng hành của Chúa. Vâng theo tiếng Chúa là chìa khóa cho tình bạn với Ngài. Nếu các con làm theo điều ta truyền dạy thì các con là bạn hữu ta. Giăng chương 15 câu 14. Điều tương tự cũng áp dụng cho tình bạn mật thiết với Đức Thánh Linh. Nó được dành cho những người vâng phục. Nếu bạn muốn làm bạn với Đức Thánh Linh, điều quan trọng là phải vâng lời hơn là chỉ dạo chơi với Ngài. Điều khiến Adam vậy và phạm tội không phải là họ ngừng nghe tiếng Chúa, mà là họ đã ngừng vâng theo tiếng Ngài. Tiếng nói thứ hai bạn có thể nghe được là tiếng nói của ma quỷ. Tiếng nói của nó rất khác với tiếng phán của Đức Thánh Linh. Trong khu vườn với Eva và trong đồng vắng với Chúa Giê-xu, ma quỷ gây ra sự nghi ngờ về lời Đức Chúa Trời. Rõ ràng là ma quỷ không đánh Eva hay tấn công Chúa Giê-xu bằng nắm đấm. Vũ khí mạnh nhất của nó là và vẫn là tiếng nói lén lút của nó, cố gắng tạo ra sự nghi ngờ về những gì Chúa đã nói. Nó là một kẻ nói dối, xảo trá và bắn những mũi tên lừa vào tâm trí bạn, những suy nghĩ xâm phạm. Nó là kẻ quy quyệt, xảo trá, bất nhân và vô đạo đức, giống như một con rắn. Nó tấn công bằng hàm răng có nọc độc. Nó dùng miệng lưỡi, lời nói là vũ khí mạnh nhất của nó. Dù không phải là sư tử, nhưng nó vẫn gầm như sư tử. Có người còn nói rằng ma quỷ là con chuột có micro. Tiếng nói xanh mãnh của nó lên án, làm lả lòng, bối rối, sợ hãi và gây căng thẳng. Nhưng tiếng phán nói của Chúa mang đến những lời thân tình, đầy yêu thương, khích lệ, làm sáng tỏ, trấn an và mang đến cho bạn sự bình an. Khi ma quỷ lên tiếng, lời nói của nó luôn tạo ra sự lo lắng, tổn thương và tuyệt vọng, trái ngược hoàn toàn với Đức Thánh Linh, đấng mang đến những lời an ủi, chữa lành và hy vọng. Tiếng nói của ma quỷ đến dưới hình thức xâm phạm, dây vò báng bổ và những suy nghĩ không đúng đắn, những ý nghĩ tự tử, sợ hãi, dối trá, ham muốn và những tưởng tượng thô tục không chỉ là xác thịt của bạn đang chống lại bạn, mà chính là nó đang lên tiếng vì nó liên tục cố gắng cướp, giết và hủy diệt. Bạn có thể chắc chắn rằng bất cứ điều gì gây ra sự nghi ngờ và mâu thuẫn với phẩm chất của Chúa đều là ma quỷ. Bạn có thể làm câm nín tiếng nói độc ác đó bằng cách sử dụng thẩm quyền của mình và ra lệnh cho ma quỷ hãy ra khỏi cuộc đời bạn. Hãy tiếp tục khiến nó phát điên bằng cách trích dẫn lẽ thật trong Kinh Thánh hoặc ca ngợi Chúa ngay trước mặt nó. Làm như vậy sẽ khiến nó đau đầu và sẽ tránh xa bạn. Tiếng nói thứ ba mà chúng ta nghe và thường làm theo là tiếng nói của người khác. Adam gặp rắc rối khi nghe theo lời vợ. Eva đã nghe theo tiếng của con rắn và Adam đã nghe theo tiếng của Eva. Đức Chúa Trời đã rủa xả đất vì Adam đã nghe lời vợ thay vì vâng theo tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ vì bà là người vợ không vâng lời, Adam cũng không nhất thiết phải mù quáng nghe theo bà và không vâng lời. Với tư cách là chồng của bà, lẽ ra Adam phải quở trách con rắn và dẫn vợ mình đi chỗ khác thay vì nghe theo lời gợi ý ăn trái cấm của bà. Ma quỷ không cần phải nói trực tiếp với chúng ta để khiến chúng ta lạc lối. Nó rất thường xuyên lợi dụng người khác để truyền đạt những ý tưởng hoặc suy nghĩ sai trái vào đầu chúng ta. Còn Internet, mạng xã hội, truyền hình, những người bạn xấu hoặc những tạp chí vô đạo đức thì sao? Tất nhiên, chúng ta phải giao tiếp với mọi người, nhưng trên hết chúng ta phải luôn tôn trọng lời Chúa và thẩm quyền. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn sáng suốt và đừng coi mọi điều người ta nói với bạn là lời khuyên tốt. Nếu không, bạn có thể thấy mình bị lừa dối và thất bại. Hãy nhớ rằng vua Saul đã đánh mất sự sức giàu của mình khi nghe theo lời phàn nàn của dân chúng. Lẽ ra ông phải dẫn dắt họ đến chiến thắng. Nhưng thay vào đó, họ lại gây áp lực khiến ông không vâng lời Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu còn ở trên đất, dân Israel dưới sự chiếm đóng cửa La Mã muốn tôn Ngài lên làm vua của họ, nhưng Ngài không chiều theo ý muốn của họ. Phi-e-rơ mong được tự do khỏi chế độ chuyên chế của La Mã. Ông không muốn Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, nhưng Chúa Giêsu đã quở trách ma quỷ đằng sau Phi-e-rơ. Về sau, khi Phi-e-rơ được đầy dẫy Thánh Linh vào ngày lễ Ngũ Tuần, ông đã mạnh dạn bước theo Chúa Giêsu. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo bảo ông im lặng, đừng nói về Chúa Giêsu, ông đã từ chối vâng lời họ. Satan thường sử dụng một số người nhất định làm tay sai của hắn để đặt bạn dưới sự kiểm soát, thao túng và thống trị của họ. Đó là một hình thức phù thủy. Nếu nó không thể đến gần bạn bằng cách nói trực tiếp với linh hồn bạn, nó sẽ lợi dụng những người khác xung quanh bạn để gây tổn thương, đau đớn và áp lực khiến bạn đi chệch hướng. Đừng nhượng bộ họ, hãy bước theo Chúa Giêsu. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên lắng nghe mọi người, xin lời khuyên của họ hoặc thuận các trưởng lão. Nhưng khi chúng mâu thuẫn với điều Chúa kêu gọi chúng ta làm, chúng ta phải vâng theo tiếng Chúa. Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng tiếng nói của ma quỷ trong hoang mạc, đã phải chiến đấu với tiếng nói của ma quỷ qua những người thân cận với Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng chết, xin hãy trở thành vua của chúng tôi. Hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Bạn có biết ai đang nói đó không? Phải chăng họ chỉ là những người đưa ra ý tưởng của mình cho Chúa Giêsu về chức vụ của Ngài? Tất nhiên là không. Đó là ma quỷ đang lợi dụng con người để cố làm Ngài lạc lối. Chúng ta cần sự phân biệt hơn bao giờ hết. Nếu không, cuối cùng chúng ta sẽ cố gắng làm hài lòng mọi người thay vì vâng lời Đức Chúa Trời. Tiếng nói cuối cùng là tiếng nói bên trong của chúng ta, mà chúng ta phải phân biệt với tiếng phán của Chúa. Tiếng nói của ma quỷ dễ nhận ra hơn vì chúng ta biết nó luôn trái ngược với lời Chúa và hoàn toàn trái ngược với đặc tính và bản chất của Chúa. Nhưng sẽ là khó hơn nhiều để có thể phân biệt giữa tiếng nói của chúng ta và tiếng phán của Chúa. Nhiều khi suy nghĩ riêng của chúng ta giống như tiếng phán của Đức Thánh Linh. Người ta thường nói, hãy để lương tâm dẫn lối, nhưng chúng ta phải thử các thần. Chúng ta không nên tin vào mọi thứ xuất hiện trong đầu mình. Tấm lòng tự nhiên của chúng ta là dối trá hơn hết. Chúng ta không nên tin vào nó, mà thay vào đó hãy tin vào Chúa. Xem Jeremy chương 17 câu 9. Mặc dù không nên chỉ trích mọi điều mình nghĩ, nhưng chúng ta cũng không thể ngu ngơ được. Khi cá nhân tôi bắt đầu lắng nghe tiếng phán êm dịu của Ngài, tôi sẽ có ấn tượng trong tâm linh về những gì tôi nghĩ Đức Thánh Linh đang phán với tôi. Tôi đã mạo hiểm khi tin rằng đó thực sự là Đức Thánh Linh đang phán. Khi tôi nhận thấy rằng suy nghĩ của tôi phù hợp với lời Chúa và tấm lòng của Ngài liên quan đến những việc như ban cho, chia sẻ phúc âm hoặc đưa ra một lời cụ thể cho ai đó, tôi bắt đầu chấp nhận những mạo hiểm nhỏ và sự tin tưởng của tôi trong việc nghe tiếng Chúa cũng lớn dần. Nhìn thấy kết quả của việc vâng theo tiếng nói bên trong đó khiến tôi yên tâm hơn rằng tôi đang nghe tiếng của Đức Thánh Linh chứ không phải tiếng nói của chính mình. Đôi khi tôi đã sai và tôi đã nhanh chóng thừa nhận điều đó. Điều giúp tôi nhiều nhất là không lao vào bất cứ điều gì ngay lập tức, mà giữ lời nói hoặc ý tưởng đó trong lòng suốt 24 giờ khi tôi suy ngẫm và xem xét động cơ của những nền tảng kinh thánh của nó. Là một người đàn ông đã có gia đình, tôi cũng hỏi ý kiến vợ, nhờ cô ấy cùng cầu nguyện và xác nhận lời đó. Đến hôm nay, tôi vẫn còn làm như vậy. Chúng ta biết rằng Chúa thường phán qua lời Ngài bằng cách nêu bật một số phân đoạn kinh thánh áp dụng trực tiếp vào đời sống của chúng ta khi chúng ta suy ngẫm kinh thánh hàng ngày. Ngài cũng phán bằng một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra dưới dạng suy nghĩ, ấn tượng, trực giác hoặc chỉ là lẽ thường. Chúa phán với một số người qua những hình ảnh trong tâm trí họ. Chúng ta cũng biết rằng Chúa phán qua khải tượng và giấc mơ, những giấc mơ xảy ra vào ban đêm và những khải tượng xảy ra vào ban ngày. Ngoài ra, các nhà tiên tri, mục sư và những người có thẩm quyền thuộc linh là những kênh mà ngày nay Đức Thánh Linh phán dạy. Có nhiều cách khác chẳng hạn như giọng nói khác thường hoặc trạng thái xuất thần. Chúa rất sáng tạo và biết cách thu hút sự chú ý của chúng ta. Phần quan trọng nhất của chúng ta là khiêm nhường, nghiêng tai để lắng nghe Ngài.